Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 15 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Các doanh nghiệp viễn thông đã chặn khoảng 50 triệu tin nhắn, 50.000 thuê bao lừa đảo mỗi tháng.
Bộ Tài chính đề nghị xem lại đề xuất tăng lương hưu, các khoản trợ cấp lên 15%.
Hà Nội có nguy cơ tắc nghẽn đăng kiểm các tháng tới.
Châu Âu tiến gần hơn đến việc thông qua đạo luật đầu tiên về trí tuệ nhân tạo.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết công tác tuyển sinh 2024 cơ bản ổn định như những năm trước. Ngành giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ công tác tuyển sinh và rút ngắn thời gian xét tuyển đợt 1. Theo kế hoạch dự kiến, từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên sức khỏe ngày 25 tháng 7. Cơ sở đào tạo hoàn thành thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào 17 giờ ngày 19 tháng 8, chậm nhất đến 17 giờ ngày 3 tháng 9, thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.
Trước thực trạng, thời gian qua các cuộc gọi rác, tin nhắn rác vẫn còn diễn ra với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động hoàn thành đối soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao của 125 triệu thuê bao đang hoạt động với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó đã xử lý 17 triệu thuê bao thuộc tập sử dụng một giấy tờ tùy thân để đứng tên hơn 10 SIM, góp phần ngăn chặn tình trạng phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác. Ngoài ra, mỗi tháng các doanh nghiệp viễn thông đã chặn khoảng 50 triệu tin nhắn rác, 50.000 thuê bao phát tán các cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo.
Bộ Tài chính vừa có công văn hồi đáp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đánh giá tác động của cải cách tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 đến thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Bộ này đề nghị Bộ Lao động tính toán lại mức đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội lên 15%, tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 29,2%, tăng chuẩn trợ cấp xã hội lên 38,9%. Với mức tăng này, tổng kinh phí phải trả là 17.276 tỷ đồng, gấp 2,3 lần nguồn kinh phí được Quốc hội phê duyệt, tương đương với 7.430 tỷ đồng, vượt khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước nửa cuối năm 2024.
Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hội báo toàn quốc năm 2024 với chủ đề Báo chí Việt Nam tiên phong đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng tổ chức lần đầu tiên tại thành phố mang tên Bác. Chương trình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi có sự góp mặt của 100 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, 63 hội nhà báo các tỉnh thành phố. Hội báo toàn quốc năm nay sẽ quy tụ hơn 600 cơ quan báo chí trung ương và địa phương, trong đó có gần 300 cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng gửi đường dẫn, tức link của chuyên mục công bố các loại lãi suất về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 4. Theo đó, các thông tin công bố gồm lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác nếu có, đồng thời chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu công bố trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng. Trường hợp tổ chức tín dụng thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với Ngân hàng Nhà nước.
Liên quan đến thông tin Metro số 1 lùi tiến độ đến quý 4 2024 thay vì khai thác thương mại vào tháng 7 2024, ông Hoàng Mai Tùng, Giám đốc Ban quản lý dự án số 1, Ban quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã có đính chính việc này. Ông khẳng định hiện chủ đầu tư vẫn đang đốc thúc tiến độ dự án để bảo đảm khai thác thương mại Metro số 1 trong tháng 9 2024, chứ không phải là tới quý 4 2024. Vì lý do văn bản báo cáo tới quý 4 2024 mới khai thác thương mại là do bộ phận kế hoạch khi xây dựng văn bản đã quá cầu toàn, chọn phương án an toàn nhất. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang nỗ lực bảo đảm tiến độ khai thác thương mại vào tháng 9 2024.
Mỗi tháng, 28 trung tâm đăng kiểm xe ô tô tại thành phố Hà Nội có thể kiểm định cho khoảng trên 67.000 xe. Tuy nhiên, trong những tháng tới, số lượng xe phải đi kiểm định có thể đạt mức 77-90.000 xe. Ngoài vấn đề quá tải, hoạt động kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm thời gian tới có thể sẽ rơi vào gián đoạn và tắc nghẽn. Nguyên nhân được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, với số lượng 226 người tại các trung tâm đăng kiểm hiện có, thì thời gian tới hơn một nửa số đăng kiểm viên bị xét xử, buộc toàn bộ 28 trung tâm đăng kiểm phải tạm dừng hoạt động.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế hôm qua cho biết năm 2014, tình hình bệnh dạy tiếp tục gia tăng đột biến. Tính riêng 2 tháng đầu năm 2014 đã ghi nhận 22 trường hợp tử vong do bệnh dạy, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới, nguy cơ lây nhiễm bệnh dạy từ động vật sang người vẫn tiếp tục do tỷ lệ tiêm vaccine phòng dạy trên tổng đàn chó mèo còn thấp. Công tác quản lý đàn chó mèo còn hạn chế, bệnh dạy hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, tuy nhiên hoàn toàn có thể phòng tránh được.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, các nước châu Âu đã tiến gần hơn đến việc thông qua đạo luật đầu tiên về trí tuệ nhân tạo AI sau khi các nhà lập pháp tại Nghị viện châu Âu vừa phê chuẩn khuôn khổ pháp lý toàn diện nhằm kiểm soát AI, bao gồm các công cụ mạnh mẽ như ChatGPT của OpenAI. Theo đó, đạo luật về AI đề xuất thiết lập bộ tiêu chí phân loại các hệ thống AI dựa trên mức độ rủi ro mà chúng có thể gây ra cho người dùng, được cho là những quy định đầu tiên trên thế giới, vạch ra lộ trình rõ ràng hướng tới sự phát triển AI an toàn và lấy con người làm trung tâm.
Trong nỗ lực ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai lệch, Google mới đây thông báo bắt đầu hạn chế chatbot Gemini trả lời các câu hỏi liên quan đến bầu cử. Việc điều chỉnh này đã được triển khai ở cả Mỹ và Ấn Độ, nơi các cử tri đi bỏ phiếu vào mùa xuân tới. Trước đó, Google đã phải dùng tính năng tạo ảnh trí tuệ nhân tạo AI của Gemini sau khi người dùng phản ánh công cụ của hãng đã tạo ra những hình ảnh không đúng về nhân vật lịch sử. Động thái diễn ra trong bối cảnh các nền tảng công nghệ đang chuẩn bị cho các sự kiện bầu cử diễn ra trên khắp thế giới, khi năm 2024 được xem là năm có nhiều cuộc bầu cử nhất từ trước đến nay.
Giám đốc điều hành của TikTok đã đưa ra phản ứng trước việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật dẫn đến khả năng cấm ứng dụng này. Trong đoạn video đăng tải trên nền tảng TikTok, ông bày tỏ thất vọng trước kết quả của cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ. CEO của TikTok đề cập nhấn mạnh tới rủi ro của việc TikTok biến mất khỏi nước Mỹ. Khi đó, những người kinh doanh nhỏ lẻ sử dụng nền tảng này để quảng cáo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. CEO của TikTok cũng cho biết ứng dụng này sẽ đấu tranh để ngăn chặn lệnh cấm. Ước tính khoảng 300.000 việc làm tại Mỹ đang bị đe dọa.
Giới chức Hàn Quốc hủy bỏ kế hoạch đàm phán với hơn 5.000 chuyên gia và nhân viên y tế về cải cách ngành y, trong bối cảnh thêm nhiều giáo sư y khoa dự kiến nghỉ việc để ủng hộ học trò. Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc cho biết không có chuyện chính phủ tham gia đàm phán với một nhóm chuyên môn cụ thể về chỉ tiêu tuyển sinh. Chính phủ không thể đặc biệt phản ứng trước những ý kiến cho rằng mạng sống của bệnh nhân sẽ nguy kịch nếu không tham gia đàm phán.
Cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu sẽ tăng nhiều hơn so với dự kiến do triển vọng kinh tế Mỹ tươi sáng hơn và nhu cầu nhiên liệu tăng do các tàu chở hàng phải đi đường vòng tránh qua Biển Đỏ. IEA dự báo nhu cầu dầu trên thế giới sẽ tăng 1,3 triệu thùng một ngày trong năm nay, cao hơn 110.000 thùng một ngày so với mức dự báo trong báo cáo thị trường tháng trước, do các tàu thương mại đang phải thực hiện những hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh mũi phía nam châu Phi để tránh các cuộc tấn công tại Biển Đỏ của lực lượng Houthi ở Yemen.
Bất chấp nhiều lời kêu gọi và cảnh báo của cộng đồng quốc tế, giới chức Israel vừa khẳng định sẽ không từ bỏ kế hoạch tấn công bộ binh vào Rafah, thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas ở miền nam Gaza và là nơi trú ngụ của khoảng 1,7 triệu người dân Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ tấn công vào Rafah là bước đi cần thiết để quân đội Israel giành được chiến thắng trong cuộc chiến chống Hamas. Người đứng đầu chính phủ Israel đồng thời nhắc lại quan điểm không chấp nhận việc thành lập nhà nước Palestine độc lập, nhấn mạnh rằng hướng đi này là chiến thắng dành cho Hamas. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, chỉ ít ngày sau khi công bố chiêu mộ Đình Bắc, Hà Nội đã trả tiền đạo trẻ này trở lại Quảng Nam. Theo nhiều nguồn tin, đội bóng thủ đô đánh giá cao tài năng của Đình Bắc nhưng không hài lòng với tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp và thái độ không đúng mực của chân sút này. Theo tiết lộ của Mirror, do xác định Marcus Rashford là mục tiêu hàng đầu thay thế Kylian Mbappe, nên Paris Saint-Germain đã sẵn sàng chi 75 triệu bảng để thuyết phục Manchester United nhả người. Nếu Quỷ Đỏ đồng ý, Rashford sẽ là cầu thủ Anh rời Old Trafford với mức giá cao nhất kể từ thời David Beckham. Theo tiết lộ của truyền thông Pháp, tiền đạo Kylian Mbappe sẽ không tham dự Olympic Paris 2024 với tư cách một trong ba cầu thủ quá tuổi của tuyển Olympic Pháp. Thay vào đó, anh sẽ dành thời gian để ổn định cuộc sống mới sau khi chia tay Paris Saint-Germain. Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Ben White đã đặt bút ký bản hợp đồng gia hạn tới mùa hè 2028 với Arsenal. Trong hợp đồng, pháo thủ còn đính kèm điều khoản gia hạn 1 năm, sau Ben White, đội bóng Bắc London sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với hậu vệ Takehiro Tomiyasu.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, đới gió Đông Nam ẩm vẫn còn duy trì nhưng hoạt động không mạnh. Vì thế, những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ kết thúc trước 10 giờ sáng nay. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía Đông Bắc Bộ tăng lên mức 23-26 độ. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, mức nhiệt ở ngưỡng 26-28 độ. Một số nơi nhiệt độ cao trên 30 độ. Hôm nay tình trạng mưa nhỏ khu vực phía Bắc của miền Trung sẽ giảm nhanh. Từ sau 9 giờ, trời tạnh ráo. Sau 12 giờ, một số nơi có nắng. Trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời nắng trước 10 giờ sáng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa và Hà Tĩnh là 24-26 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ là từ 27-30 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nắng từ sớm, nên nhiệt độ ngày cũng ở ngưỡng từ 29-33 độ. Ngày mới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, trời nắng mạnh đã xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ đạt được ngưỡng 31-34 độ. Nam Bộ thì vẫn là các tỉnh miền Đông, có nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ cao từ 35-37 độ, miền Tây từ 33-35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.